Chương 547, thu hoạch cửu tác hồn thiên thú, là đỉnh cấp thần thú được chịu hoán thông qua cửu tác quyết thứ 9 trong vạn linh cảnh, trải qua nhiều biến cố, nó được xem như biểu tượng của vạn linh cảnh, thu hút sự tôn kính của mọi người. Bất kỳ cửu tác thú nào cũng có khả năng tiến hóa thành cửu tác hồn thiên thú, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn còn là bí ẩn. Lần này, cửu tác kim cương viên vô chi kỵ đột nhiên tiến hóa lại do sự biến đổi tâm lý của Tôn Ngộ không sau khi chứng kiến trận chiến với Vũ Minh. Cảm nhận được lực tiến hóa, cửu tác kim cương viên vô chi kỵ vội vàng báo cho Hắc Khôi mau chóng rời đi. Nó biết rằng sau khi tiến hóa thành công, nó sẽ tạm thời mất đi lý trí, trở nên hung bạo vô cùng cho đến khi giải phóng hết lệ khí. Nếu không thể kiểm soát bản thân, nó sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Hắc Khôi tuy không hiểu cửu tác hồn thiên thú là gì, nhưng bản năng giả thú khiến nó lập tức bỏ chạy với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, cửu tác kim cương viên bắt đầu tiến hóa, tiếng trống giận dữ vang dội khắp chiến trường. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng cùng điên cuồng hòa quyện, ánh mắt lóe lên sự quyết tuyệt và bá đạo. Uy áp tỏa ra từ hắn khiến Phủ Minh và Tê Chiếu cảm thấy rùng mình. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không bỗng bừng tỉnh như một con mãnh hổ phẫn nộ. Uy nghiêm cùng khí phách vương giả tỏa ra từ hắn, hướng thẳng về phía Phủ Minh. Tuy tâm tính có thay đổi, nhưng Tôn Ngộ Không lại càng thêm tỉnh táo. Nỗi điên cuồng trong hắn giờ đây pha lẫn mưu trí, chứ không mất đi lý trí. Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục để Vũ Minh tấn công, Tê Chiếu sẽ khó tránh khỏi cái chết. Vũ Minh với phương pháp tụ huyết 13 huyệt đã có thực lực gần bằng Thiên Tôn sơ giai, không phải giới chủ đỉnh cao như Tê Chiếu có thể chống lại. Dù Tê Chiếu từng là Thiên Tôn, nhưng giờ đây chỉ còn là giới chủ. Nếu Vũ Minh không muốn giết hắn ngay lập tức mà muốn tra tấn để thỏa mãn lòng hận, e rằng Tê Chiếu đã gục ngã từ lúc Tôn Ngộ Không nội tâm giằng xé. Vì hoàn toàn tạo hóa quả, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không thể để Tê Chiếu chết, bằng không bản thân hắn cũng sẽ không thể sống. Mang theo khí phách lăng nhân, Tôn Ngộ Không xuất thủ đối đầu Vũ Minh. Lý trí của Vũ Minh đã sắp bị cơn phẫn nộ nuốt chửng hoàn toàn, ngoại trừ giết chóc, hắn không còn cảm xúc nào khác. Tê Chiếu liên tiếp bị tấn công, thương tích ngày càng nặng. Chỉ còn vài đòn nữa, tà ma quân Tê Chiếu sẽ vĩnh viễn ra đi. Tôn Ngộ Không kịp thời ra tay, cứu Tê Chiếu một mạng. Vũ Minh thấy một kích của mình bị chặn lại, tức giận bừng bừng, dù còn chút lý trí, nhưng Vũ Minh sẽ không do dự ra tay với bất kỳ kẻ nào dám cản trở hắn báo thù. Trên đời này, không ai quan trọng hơn Ẩn Sơn Động, kể cả Tôn Ngộ Không. Vũ Minh thu chân lại sau khi bị Tôn Ngộ Không chặn cản cú đá dẫm lên đầu Tê Chiếu. Gập chân phải, hắn định dùng đầu gối đập vào ngực Tôn Ngộ Không. Lúc này, Vũ Minh hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc. Ý thức chiến đấu cùng sự tàn nhẫn trong từng đòn đánh khiến Tôn Ngộ Không âm thầm kinh hãi. Dù là giới chủ đỉnh phong hay Thiên Tôn sơ cấp, đối phó với Vũ Minh lúc này cũng khó lòng chiếm ưu thế, chớ nói chi Tôn Ngộ Không chỉ ở cảnh giới bát văn, tâm tính tuy có thay đổi. Khi phát duy ngã độc Tôn Không, sợ thiên hạ ngày nào lại trở về, nhưng thực lực của hắn vẫn không hề tăng lên. Nộ khí không thể thay đổi thực tế, tuy thực lực không bằng Vũ Minh, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có hậu thủ. Ngay khi đầu gối Vũ Minh hướng về ngực mình giáng xuống, Tôn Ngộ Không biến mất tại chỗ. Nhưng chối cho 12 tổ vu cao lớn xuất hiện xung quanh Vũ Minh, 12 tổ vu tái xuất, nhưng lần này đối thủ của họ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trước đây. Tôn Ngộ Không lợi dụng năng lực của không gian xa xuất hiện trở lại trong tích tắc. Không gian xa quả thực hữu dụng trong chiến đấu, đã nhiều lần cứu mạng Tôn Ngộ Không. Ngay khi Tôn Ngộ Không gia nhập chiến trường, khiến địa hỏa nhãn của hắn bỗng dưng rung động, một luồng cảm xúc tuôn trào trong lòng. Khi nhận ra ý nghĩa của cảm xúc này, Tôn Ngộ Không vô cùng vui mừng. Bất chấp việc 12 tổ vu có thể chống lại Vũ Minh hay không, hắn cõng Tê Chiếu trên lưng và biến mất lần nữa. Lần này, Tôn Ngộ Không xuất hiện các vị trí trước đó không xa, bên trong một hố to. Sau khi nhìn rõ mọi thứ bên trong hố, Tôn Ngộ Không cuối cùng nở nụ cười hài lòng. Điều đầu tiên thu hút ánh mắt là quả lôi hỏa chiếc viên pháo màu đỏ khổng lồ. Tuy nhiên, lúc này nó không phát ra bất kỳ khí tức đặc biệt nào, trông như một khối sắt màu đỏ bình thường. Tôn Ngộ Không không do dự đưa tay đặt lên lôi hỏa thiêu viên pháo, và nó biến mất ngay lập tức. Tôn Ngộ Không nhận ra không gian thần bí của đạo chuẩn sư tôn này tốt hơn nhiều so với thế giới trong khí của Kim Cô Bổng. Nó không chỉ rộng lớn hơn vô số lần mà còn có thể chứa vạn vật một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không gian này không có màu sắc rực rỡ như thế giới trong khí của Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến việc đạo chuẩn sư tôn hy sinh tính mạng vì mình, lòng Tôn Ngộ Không khỏi chìm xuống. Niềm vui sướng vừa mới thu được lôi hỏa thiêu viêm pháo cũng vơi đi phần nào. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không biết đây không phải lúc để sầu não, thù của đạo chuẩn sư tôn nhất định phải báo. và phải báo trả gấp đôi. Lắc đầu, thu hồi cảm xúc, Tôn Ngộ Không cúi người lần nữa, sau khi đẩy đất dưới chân sang hai bên, một khối thiên bi màu trắng rực rỡ xuất hiện trước mắt hắn, quả nhiên là phần hỏa số 9. Tôn Ngộ Không vô cùng vui mừng, vội vàng nhổ toàn bộ phần hỏa số 9 ra khỏi trấn giới thiên bia. Hắn nâng cao tấm bi màu trắng rực rỡ cao hơn một mét trong tay, trấn giới thiên bia. Phần hỏa số 9, thật sự không nghĩ tới vậy mà hoa cuối cùng rơi vào trong tay của mình. Đây thật đúng là thiên đạo vô thượng a. Lúc ấy Tê Chiếu lấy phần hỏa số 9 ra, đầu tiên là đem lôi hỏa thiêu viêm pháo tế xuất bên trong, sau đó liền đem phần hỏa bia làm môi giới trấn áp đầu rắn diệt thế cửu đầu xà, từ đó khắc ở trán diệt thế cửu đầu xà, sau đó vẫn chưa kịp lấy xuống, cho đến khi toàn bộ diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn thức tỉnh, vẫn như cũ lưu lại trên trán đầu rắn. Bất quá khi diệt thế cửu đầu xà bị thất cực cấm thiên trận phong ấn, không biết có phải diệt thế cửu đầu xà cố ý hay không, hắn dùng một đoạn năng lượng hủy diệt bao vây phần hỏa bia trên trán, thừa dịp mọi người không thèm để ý, ném ở bên cạnh lôi hỏa thiêu viêm pháo. Thiên bia rơi xuống từ trên cao vạn mét, trực tiếp đập ra một cái hố to, sau đó hai người liền cùng nhau rơi vào trong hố.